Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát bát vàng khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Nhìn là vượt ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn cứ đôi vai
còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày
mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta thực tập thiền quán theo dõi hơi thở. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. vào và thở ra, tôi có sự an tịnh về thân. Thở vào và thở ra, tôi có sự an tịnh về người. Thở vào và thở ra, tôi biết rất rõ hôm nay là ngày 30/3 năm Tân Mão, tức ngày 2/5/2011. Tại núi Ngọc Hồ, bên cạnh núi Kim Phồng, thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, tất cả chúng tôi đã có một ngày thực tập thiền quán và dạ ngày diễn lực sâu. Thở vào và ra, tôi biết tôi đang thở vào và ra. Vào và ra, tôi biết rất rõ chúng tôi có giờ phút này là nhờ có cha mẹ tôi, có tổ tiên ông bà nội ngoại của tôi, có gia đình tổ quốc của tôi, có tất cả mọi người. Chúng tôi có được giờ phút này, thở vào và ra, tôi ý thức rất rõ sự bình an của chúng tôi hôm nay. Sơn thần, trời và đất, cũng như không gian và môi trường, tất cả đều đang hỗ trợ và đang có mặt trong một chúng tôi trong giờ phút này. nhờ sự thân tình của chính tôi, nhờ sự bình yên của đất trời, và sự có mặt của Tam Bảo cao quý, các vị Bồ Tát, Hộ Pháp Thiên Thần, chúng tôi hứa rằng chúng tôi phải nói những gì tốt đẹp để đem lại hạnh phúc cho mọi người của muôn loài. Chúng tôi phải làm những gì tốt đẹp để đem lại hạnh phúc cho mọi người của muôn loài. Chúng tôi phải nghĩ những gì tốt đẹp để đem đến hạnh phúc cho mọi người của muôn loài, không những đời này và ngay cả đời sau. Không phải chỉ có nơi này mà khắp cả mọi nơi. Xin đại chúng trở về với thực tại đang là để chúng ta cùng nhau nghe pháp thoại. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm Tân Mão, tức là ngày 2 tháng 5 2011, tại khu rừng ở núi Ngọc Hồ, bên cạnh núi Kim Phong, thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng ta có pháp thoại. Bốn chất liệu tạo nên đời sống thành công của mỗi chúng ta. Chất liệu thứ nhất là niềm tin. Chúng ta muốn thành công trong đời sống thì yếu tố trước tiên giúp ta là niềm tin. Nếu sống ở trên đời này chúng ta không có niềm tin, chúng ta không có đức tin, thì sự sống của chúng ta không vươn lên được. Cho nên sự sống của chúng ta mà vươn lên được là nhờ chúng ta có niềm tin, chúng ta có đức tin. Trước hết là chúng ta phải có niềm tin giữa con người với con người. Và thế giới con người chỉ có hạnh phúc khi nào chúng ta sống với nhau, có niềm tin với nhau. Và ta đem niềm tin đó để hỗ trợ cho nhau, thì chúng ta mới có hạnh phúc, chúng ta mới có an lạc, và sự thành công trong đời sống của chúng ta mới có ý nghĩa. Tin vào con người, tức là tin vào những gì tốt đẹp nơi con người vốn có. Ta tin vào con người là ta tin vào những gì mà con người có thể đứng dậy từ nơi chính tâm hồn của mình, từ nơi chính ý chí của mình, và từ nơi cái đôi chân và đôi bàn tay của mình. Và ta đưa bàn tay đó mà giúp nhau, và sử dụng đôi chân để giúp nhau, để đi tới với nhau, và chia sẻ cho nhau bằng tất cả tâm hồn và có đầy đủ chất liệu của niềm tin. Khi mà ta có niềm tin như vậy rồi, ta đừng nghĩ rằng người khác không tin mình, mà mình chỉ sợ rằng mình không đủ khả năng để tin người khác. Phần nhiều mình sợ rằng người khác không tin mình, mà mình quên đi rằng mình không đủ khả năng để tin người khác. Cho nên mình phải thực tập để mình đủ khả năng để tin người khác. Tin người khác ở chỗ nào? Mình biết rằng dù một người rất cái độc ác, họ vẫn có cái dễ thương của họ. Một người rất xấu, họ vẫn có cái dễ thương của họ. Và mình tin cái dễ thương của họ. Có thể có điều kiện thì phát sinh. Và muốn người khác tin mình ấy, thì trước hết là mình phải có niềm tin, và mình phải thể hiện cái niềm tin của mình cho mọi người. Cho nên yếu tố thành công trước hết phải là niềm tin, phải là đức tin. Tôi xin nhắc lại, không có niềm tin, có đức tin, chúng ta sống có hy vọng. Chúng ta không sống không có điểm đến, và chúng ta sống không có cái đà để vươn lên. Nhiều người trẻ hiện nay sống rất là thất vọng, bởi vì họ mất niềm tin. Họ mất niềm tin ở nơi chính họ, và họ mất niềm tin ở nơi người lớn đã từng đối xử với họ. Và vì vậy, giới trẻ đã sinh ra nhiều cái tiêu cực trong cái đời sống hàng ngày. Và họ khi đã thể hiện sự tiêu cực trong đời sống của họ hàng ngày ấy, thì họ sẽ bị thiệt hại, và cái sự thiệt hại đó liên hệ đến gia đình, cha mẹ và những người thân yêu của họ. Cho nên chúng ta phải đi thực tập niềm tin, và chúng ta phải có niềm tin. Là đương nhiên là những người trẻ theo đạo Phật thì niềm tin của họ là ở nơi Đức Phật. Và niềm tuổi trẻ nào có niềm tin Thiên Chúa thì họ có niềm tin ở nơi Thiên Chúa, và họ phải thực tập cái niềm tin Thiên Chúa đã dạy cho. Và những người trẻ theo Ba La Môn giáo thì họ phải có cái niềm tin từ Thập Thiên Brahma, và họ phải thực tập để họ đi tới được cái Thập Thiên. Và những người trẻ Hồi giáo thì họ phải có cái niềm tin đối với thần Allah, và họ phải thực tập để họ đi tới với thần Allah. Người Phật tử chúng ta có niềm tin đối với Đức Phật thì chúng ta phải thực tập niềm tin đó mỗi ngày, để mỗi ngày chúng ta có thể đi tới với Đức Phật. Đi tới với Đức Phật bằng tấm lòng của mình, bằng tất cả trái tim. Khổ đau nhất ở trong thế gian này chỉ dành cho những người không có niềm tin. Và sự thất vọng chỉ dành cho những ai ở trong thế gian sống không có niềm tin. Nhưng ta chưa đủ khả năng để tin Phật, chưa đủ khả năng để tin Thượng Đế, chưa có khả năng để tin Phạm Thiên, chưa có khả năng để tin Thánh A-la, thì ra đi nữa chúng ta cũng phải có khả năng tin vào những gì tốt đẹp mà cha mẹ chúng ta đã để lại cho chúng ta. Con cái mà không tin vào cái dễ thương, cái cao quý của cha mẹ đối với mình thì đó là bất hạnh. Và nếu mình tôi luyện niềm tin của mình thì mình có thể có khả năng tin vào những gì tốt đẹp với chính mình và những người xung quanh là yểm trợ mình. Phật cũng sẽ yểm trợ mình khi mình có niềm tin ở nơi chính mình. Thượng Đế cũng sẽ yểm trợ mình khi mình có niềm tin ở nơi chính mình. và các bậc thánh hiền chỉ yểm trợ mình khi mình có niềm tin ở nơi chính mình. Còn mình không có niềm tin ở nơi chính mình thì không ai yểm trợ mình nổi hết. Vì vậy mà chúng ta cần phải có niềm tin, cần phải có đức tin để đời sống của chúng ta vươn lên và chúng ta có thể thành công trong đời sống của chúng ta. Đó là chất liệu thứ nhất. Chất liệu thứ hai là ta phải sống bằng tất cả tấm lòng. Chúng ta đừng có sợ người khác không thương mình, mà chỉ sợ rằng mình sống với mọi người không bằng tấm lòng. Bởi vì mình sống với mọi người không bằng tất cả tấm lòng của mình thì không ai thương mình hết. Và khi mà mình sống với tất cả mọi người bằng tất cả tấm lòng của mình thì mình bảo người kia, bảo mọi người đừng thương mình thì mọi người vẫn thương mình. Đó là sự thật. Mình sống với tất cả mọi người bằng tấm lòng thì dù cho rằng mình yêu cầu mọi người ghét mình đi, người ta vẫn thương mình. Đó là sự thật. Trái lại, mình sống với mọi người không bằng tất cả tấm lòng mà bằng sự lừa phỉnh, bằng sự đóng kịch, bằng những thủ thuật thì dù cho mình có ráng rà trên đài truyền thanh, truyền hình, báo chí bảo rằng mọi người thương mình, tôn trọng mình thì cũng chẳng ai thương mình và cũng chẳng ai tôn trọng mình đâu. Đó là sự thật. Cho nên mình đừng đi quảng cáo với mọi người khi thực sự mình sống với mọi người không có tấm lòng, thiếu sự chân thật ở trong thì không ai giúp mình nổi đâu. Nếu người ta còn giúp mình là vì người ta lòng, nhưng mà mình có thể nói dối với một người, mình có thể nói dối với hai người, mình có thể nói dối với ba người, nhưng mình không thể nói dối với toàn thể mọi người. Bởi vì mình nói dối một người, mình nói dối hai người, mình nói dối với ba người thì một, hai, ba người đó có thể lầm mình, nhưng mà mình không thể nói dối với toàn thể mọi người. Mà mình có thể nói dối thành tựu được trong khoảnh khắc, trong thời gian, nhưng mình không thể nói dối về lịch sử. Mình không thể lừa gạt lịch sử được. Vì vậy mà mình phải sống với tất cả mọi người bằng tấm lòng, bằng sự chân thật của mình. Ngày hôm nay người ta chưa hiểu thì ngày mai người ta sẽ hiểu mình. Năm này người ta chưa hiểu mình, sang năm họ sẽ hiểu mình. Và nếu bất hạnh nhất là cả thế gian này trong hiện tại không ai hiểu mình thì thế gian tương lai, thế hệ tương lai sẽ hiểu mình. Mong nhiều lắm. Có đôi người cố gắng chứng tỏ để cho mọi người hiểu mình, nhưng mà thực sự ra mình không có cái gì chân thật để mọi người hiểu cả. Cho nên mình cố gắng chứng minh cho mọi người hiểu mình cũng vô ích thôi. Cho nên cái mà để cho mình thành công là mình sống với mọi người bằng tấm lòng. Và chắc chắn rằng mình nhìn vào trong trái tim mình nhìn vào ở trong cái đời sống của mọi người, ai cũng thích là sống chân thật hết á. Ai cũng thích mọi người đối xử với mình bằng sự chân thật hết á, phải không? Cho nên cái chất liệu thứ hai là mình phải sống với mọi người bằng tất cả tấm lòng. Mình phải sống với tất cả mọi người bằng tất cả những cái chân thật. Và sự chân thật là có thật ở trong cái đời sống của mình. Thì đó là một phép là tạo nên sự thành công trong đời sống của mình. Khi mình sống chân thật rồi, mình yêu cầu mọi người đừng hỗ trợ mình thì mọi người vẫn hỗ trợ mình. và mình sống chân thật với mọi người rồi, mình có treo cái bảng hãy ghét tôi đi, hãy lánh xa tôi đi, thì mọi người vẫn thương mình và biết đỡ được mình, gần gũi mình không? Bởi vì gần gũi người chân thật thì mình hạnh phúc. Cho nên mình sống chân thật thì mình hạnh phúc, và mình có khả năng chia sẻ hạnh phúc đến cho nhiều người. Và cho nên chân thật là một phép lạ của sự thành công. Chân thật là một phép lạ giúp ta thành công trên mọi lĩnh vực. Chúng ta làm giáo dục, chúng ta có sự chân thật thì chúng ta sẽ thành công về mặt giáo dục. Chúng ta làm kinh tế, chúng ta có sự chân thật, chúng ta sẽ thành công về mặt kinh tế. Chúng ta làm ngoại giao, chúng ta có sự thành thật, chân thật, chúng ta sẽ thành công về mặt ngoại giao. Chúng ta làm văn hóa, chúng ta có sự thành thật và chân thật, chúng ta sẽ thành công về mặt văn hóa. Chúng ta làm chính trị, chúng ta có sự thành thật